Bốn hoằng thệ nguyện. Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Một La Mã: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh, sanh, trước không nay có, thí dụ mẹ sanh con. Chúng, đất nước gió lửa hư không, kiến và thức, bảy đại hợp thành. Mỗi pháp có ra phải từ nhiều nhân, nhiều duyên. Không đại chung cả hữu tình vô tình. Y vào không đại thành tựu các hình sắc. Hỏa đại là nhiệt độ. Dương độ hay âm độ, không độ cũng thuộc hỏa đại. Tất cả đang động chuyển. Giả tỷ như ta ngồi yên, nhưng máu vẫn chảy, tim vẫn đập, mũi vẫn thở, vân vân. Động chuyển như thế là gió, thuộc phong đại. Đất, nước, gió, lửa, hư không và thức đại, triền miên hợp ly, ly hợp thành các sự vật, gọi là lục hòa hiệp. Sáu đại năng tạo. Sở tạo là cả sáu đạo chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là chánh báo, vô tình chúng sanh là y báo. Đất nước gió lửa tạo ra tứ vi, sắc hương vị xúc của con mắt. Nhãn thức ở thị giác thần kinh tiếp xúc trần cảnh. Thể chất của nhãn thức gọi là kiến đại hay nhãn căn. Chánh báo là chỗ chính thức chúng sanh chịu quả báo khổ vui. Y báo là nơi chánh báo dựa nương để sinh sống. Thân ngũ ấm là chánh báo. Đứng trên đất, ngồi trên ghế, ở trong nhà. Đất, ghế, nhà là y báo. Cho đến quần áo, cơm ăn, gió thổi, mặt trời đều là y báo. Chánh báo, y báo bao giờ cũng đi đôi, không thể tách rời. Vô biên. A. Tánh vô biên chính là pháp giới tánh. B. Tướng vô biên. Chúng sanh có bốn loại. 1. Sanh trứng như chim, rùa, cá, vân vân. 2. Sanh thai như người, chó, vân vân. 3. Sanh ẩm ướt như muỗi, sâu bọ, vân vân. 4. Hóa sanh như trời, địa ngục, vân vân. Lại có 4. 1. Có sắc như người, vật, vân vân. 2. Không sắc như trời vô sắc, thần hư không. 3. Có tưởng như ma, quỷ, vân vân. 4. Không tưởng như trời vô tưởng. Cũng có cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng. Cả chín loài đều nhiều không đếm được, nên gọi là vô biên. Vì sao Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh? Vì do nhiều nhân duyên sanh, nhiều nhân duyên diệt, nên không biết bao nhiêu khổ não phiền toái bao trùm mỗi chúng sanh. Cõi trời, cảnh giới được coi là sung sướng nhất, mà con mắt Phật cũng chỉ thấy toàn khổ não. Kinh Pháp Hoa gọi cả ba cõi là nhà lửa. Chúng sanh mê muội lấy khổ làm vui, cứ bám chặt lấy không chịu rời. Ngay từ lúc ở trong bào thai đã bao nhiêu khổ, rồi oa oa tiếng khóc chào đời, lo ăn kiếm sống, để lại già bệnh chết. Lâm chung còn đọa lạc cả ngàn vạn kiếp. Thân tâm bao nhiêu đau đớn trong các địa ngục lửa, hoặc bị mổ bụng chặt đầu trong loài bàn xanh, hoặc đói khát trong loài ngã quỷ. Kinh dạy thần thức thoát xác khó hơn rùa lột mai. Nên biết người mới chết, bên ngoài tựa hồ nằm nghỉ, nhưng thật ra thần thức đang chịu đau đớn. Nếu ta đụng vào, họ khổ quá nổi sân. Con cháu khóc lóc, họ khởi tâm quyến luyến. dù sân, dù ái đều đưa về đường dưới. Tang gia phải vô cùng thận trọng. Làm sao cho người chết ra đi với một tâm niệm lành, để được một quả báo đời sau tốt đẹp. Tổ Quy Sơn cảnh sách rằng, tâm người trăm mối, cái nào nặng nhất lôi đi trước, nghiêng về lành thì đi về cõi lành, thiên về ác thì đi về cảnh ác. Bình sinh con người, thân có ba ác, sát, đạo, dâm, miệng có bốn ác, nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Ý có ba ác, tham, sân, tà kiến. Chỉ huy ba nghiệp là tâm thức điên đảo vọng tưởng, nên muốn ra khỏi luân hồi phải làm chủ vọng tâm. Vì sao Bồ Tát phải cứu chúng sanh? Đức Phổ Hiền dạy rằng, trong cánh đồng mông mênh những sanh cùng tử này, có cây Bồ Đề Thọ Vương. Cần nước đại bi tưới gốc rễ chúng sanh mới nở hoa Bồ Tát để kết quả Phật. Cho nên Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Các Bồ Tát phải phát nguyện độ chúng sanh mới thành đạo. Nếu không có chúng sanh, Bồ Tát trọn không bao giờ thành vô thượng chánh giác. Bồ Tát làm thế nào độ chúng sanh? Tự độ rồi độ tha, tự giác rồi giác tha. Chính Bồ Tát là chúng sanh. Phân tích chính mình sẽ rõ biết chúng sanh khác. Bồ Tát muốn cứu giúp chúng sanh, trang nghiêm biển phước, cần hằng trí tuệ bát nhã hiện tiền. Vô ngã vô pháp là then chốt của lục độ vạn hạnh. Vô sở đắc là phương tiện vi diệu để viên mãn Bồ Đề. Chúng sanh là đối tượng rất khó chế phục, nên Bồ Tát phải lập nguyện mới không thoái chí. Hai La Mã. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn hết khổ, phải biết nguyên nhân của khổ. Thiện lành đưa về sanh tử gọi là hữu lậu. Đây là những thiện lành phàm phu, có phước mà không tuệ, quả báo tạm thời đỡ khổ ở cõi trời. Lành đưa ra ngoài thế gian gọi là vô lậu nghiệp. Phàm phu muốn giải thoát phải học và hiểu Phật Pháp, thực hành cho đúng từ thấp lên cao. Trước hết, chán khổ sanh tử, hân cầu đức tuệ hiền thánh. Nếu cứ nắm chặt không chịu rời bỏ chỗ cũ thì làm sao tu tiến? Cứ quyến luyến thân cảnh thế gian thì làm sao giải thoát? Tứ đế là pháp phổ thông trong Tam Thừa Thánh Giáo. Khổ đế đứng đầu. Khổ đế là trí tuệ, quyết định thấy biết thế gian chỉ toàn khổ. Thấy biết rồi, dĩ nhiên sẽ chán sợ mà tìm đường thoát ly. Đầu mối luân hồi sanh tử là 10 kết sử. A. 5 độn sử. Tham, sân, si, mạng, nghi. B. 5 lợi sử. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đã nhiều đời huân tập nên gọi 10 thứ này là câu sanh phiền não. Còn tham, sân, si, vân vân, những kết sử khởi lên do hoàn cảnh chạm xúc trong kiếp này gọi là phân biệt phiền não. Quán trí thấy được lỗi của phân biệt gọi là kiến đạo. Những phân biệt phiền não sẽ đoạn trừ gọi là kiến sở đoạn hoặc. Những hoặc đoạn được do kiến đạo, nói tắt là kiến hoặc. Câu sanh phiền não phải nhờ tu tập các pháp quán, rồi chú tâm vào một đề mục cho tới khi được nhất tâm chánh định, nội trí phát sáng mới dứt trừ được. Tư sở đoạn hoặc, những mê hoặc do tư duy thành tựu định tuệ mới dứt được, gọi tắt là tư hoặc. Kiến đạo rồi liền dứt một loạt tất cả kiến hoặc. Tư hoặc có thô tế nhiều phẩm phải đoạn trừ dần dần. Dục giới có 9 phẩm, sắc giới 4 cõi, mỗi cõi có 9 phẩm. Vô sắc giới có 4 cõi, mỗi cõi có 9 phẩm. Tổng cộng 9 nhân 9 là 81 phẩm, đều dựa vào vô minh bất giác, không sáng biết tánh thể bản lai sẵn có của mình. Do đây tạo nghiệp hữu lậu, chiêu vời quả báo sanh tử. Chẳng qua vì mê muội, quên mình, vọng động, thành có đối tượng, phân chia năng sở, bên này bên kia. Phân biệt ban sơ, luận khởi tính gọi là trí, vị giác biết. Nhưng cứ tương tục không ngừng trở thành thủ chấp, chấp ngã, chấp pháp. Cái biết tuần nghiệp theo duyên mà cứ khư khư chấp chặt là sự thật, gọi là thức. Tỉnh ra thì thức chính là tánh Phật. Nên Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là đều có thể thành Phật. Chánh báo sanh già bệnh chết, y báo vô thường đem đến những tai nạn khủng khiếp, động đất, lụt, cháy, bão. Thân cần có gia đình xã hội, mở ra những khổ ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ. Năm ấm xí thịnh, thêm cái khổ cầu ước không toại ý. Có người đơn giản nghĩ rằng, thân là gốc khổ, vậy chết là hết khổ. Nào ngờ thân này chết liền có thân khác. Dù chưa đủ duyên đầu thai, cũng có thân trung ấm. Thân trung ấm chỉ sống 7 ngày 7 đêm. Thân trung ấm thứ hai kế tiếp. Cứ như thế đến thân thứ 7 là cùng. Không bao giờ có thân trung ấm thứ 8. Vì thế, Phật giáo có tục lệ. Cứ 7 ngày một lần lo làm phước để giúp vong nhân được thân trung ấm mỗi tuần một tốt hơn. Sau 49 ngày vẫn nên làm phước. Kinh thí dụ như gửi lương thực cho người đi xa, con đường luân hồi thăm thẳm biết bao giờ cùng. Cho nên Tịnh Độ Tông chủ trương tụng kinh, niệm Phật A-di-đà, kết duyên giải thoát cho vong linh. Số đông nhân loại sống bằng vọng tưởng, tức là gieo nhân chết về quỷ thú. Nếu kèm sát sanh, thời làm ác quỷ. Nếu kèm bá thí trì giới, thì làm phước thần. Muốn lên cõi trời, cần 10 thiện và thiền định. Kinh Vu Lan, bà Thanh Đề chịu thân quỷ đói. Con trai là một kiền liên, đệ nhất thần thông trong hàng thánh tăng, đem cơm tới. Bà đưa cơm vào miệng, cơm hóa than hồng. Nhị khóa hợp giải. Quỷ khác cả ngàn năm, xa trông thấy sông chảy dài, đến gần thì lại toàn là lửa, không làm sao uống được một hớp. Trong 36 loại quỷ thần, chỉ có loài quỷ hy tự là được về hưởng con cháu cúng tế. Lục Đạo Tập nói, nghiệp đói khát này, loài ngã quỷ dù phước đức làm thần vương thần tướng cũng vẫn phải chịu ít nhiều. Loài nặng nhất, thân lớn như trái núi, cổ họng nhỏ như lỗ kim nên không thể nuốt trôi một thứ gì. Quỷ chỉ thọ được đồ cúng. Một, nếu bổn địa các linh thần cho tới. Hai, vật thật của thí chủ. Ba, quyết định để cúng vong linh ấy. Bốn, khấn nguyện đúng tên họ. Ngoài ra còn rất nhiều chướng ngại. Cận y pháp mông sơn thí thực, nương oai thần tam bảo. Chẳng những quỷ loại được hưởng lộc mà còn phước lực gia hộ, thoát khổ vĩnh viễn về tương lai. Kinh Địa Tạng dạy, làm phước, hồi hướng công đức cho người chết, thì người sống hưởng 6 phần, người chết hưởng 1 phần. Thế là âm dương cùng lợi. Ba nghiệp thân miệng ý bị ngũ trụ phiền não tẩm độc. Kiến hoặc, tư hoặc dục giới, tư hoặc sắc giới, tư hoặc vô sắc giới và vô minh. Mỗi ngôi Bồ Tát dứt một phần phiền não, đến ngôi Phật dứt sạch vô minh. Thời gian này phải tính bằng số kiếp và đếm bằng A Tăng Kỳ. Thế nào là một kiếp? Tuổi thọ cao nhất trong loài người là 84.000 năm. Cứ 100 năm giảm một tuổi. Giảm cho đến chỉ còn 10 tuổi là kiếp giảm. Rồi từ 10 lại cứ 100 năm tăng thêm một tuổi thọ cho đến đủ 84.000 tuổi, gọi là kiếp tăng. Một giảm một tăng gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Vậy một đại kiếp là 80 lần giảm và tăng. Trong kinh, khi chỉ nói tắt một chữ kiếp, tức là nói về đại kiếp. Muốn biết con số A Tăng Kỳ, xin xem phẩm A Tăng Kỳ Kinh Hoa Nghiêm sẽ rõ. Tiểu thừa A-la-hán chỉ cần đoạn trừ 84.000 phiền não trần lao. Phiền, phiền nhiệt, nung nấu. Não, làm nhiễu loạn. Trần, bụi nhơ ô nhiễm. Lao, nhọc nhằn, khó khăn, chướng ngại. Tổng quát loài người có 250 thứ sai quấy đọa lạc, nên Đức Phật chế ra 250 giới tỳ kheo để ngăn chặn, gọi là giới cụ túc, đầy đủ. A. Những sai quấy này thường phạm ở bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. 250 nhân 4 bằng 1.000 pháp không lành. B. Phát khởi ra miệng có 4, ở thân có 3, gọi là 7 chi. 1.000 nhân 7 bằng 7.000 pháp không lành. C. Như vậy, trái với nhiếp luật nghi giới có 7.000 pháp. Trái với nhiêu ích hữu tình giới có 7.000 pháp. Trái với nhiếp thiện pháp giới có 7.000 pháp. Tổng cộng là 21.000 pháp không lành. D. Động cơ chủ chốt có 4. Tham, sân, si và đẳng phần. 21.000 nhân 4 bằng 84.000 phiền não trần lao. Tỳ kheo giữ đủ 250 giới tức hoàn toàn giải thoát. Ba La Mã. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kinh Đại Thừa dạy nhiều pháp môn. Chỉ cần thực hành cho đúng, rèn luyện điều nhiếp thân tâm hàng ngày. Không nên nói rằng vì tu mà đổ nghiệp. Phải biết thuốc mà dùng đúng pháp thì bệnh quyết định phải khỏi. Cần yếu là biết rõ bệnh, học kỹ pháp môn điều trị rồi như pháp thực hành. Nếu cứ mơ hồ học đạo một cách đại khái thì chánh pháp trở thành vô ích. Độ sanh dĩ nhiên là công hạnh của từ bi. Bước đầu Bồ Tát tập trung tư tưởng tu từ tâm tam muội. Kinh dạy, với người đã nhập được từ tâm tam muội, các ác thú sẽ cúi đầu quỳ mọp để cho vị này bước lên đầu mà đi. Với người đã thuần thục từ tâm, chúng sanh dễ dàng quy phục, những chống đối chướng ngại dễ dàng vượt qua. Nhưng đừng lầm từ bi với ái kiến. Ái kiến có yêu ghét đối đãi, từ bi bình đẳng. Thấy con chim xinh xinh, con mèo mũm mĩm mà thương quý là ái kiến. Biết rằng trong thân con chim kia đang có hàng chục con mạc hút máu. Ngày đêm đau ngứa mà không có tay để xoa gãi. Cái khổ này phải chịu từ lọt lòng mẹ cho tới chết, không một lúc nào ngừng. Biết rằng con mèo kia với nghiệp sát sanh thì đời này sang đời khác chỉ qua lại trong ba đường địa ngục ngã quỷ bàn sanh. Biết bao giờ được nếm trở lại hương vị cõi người, nói chi đến sự an vui. Do quan sát, thấu được những nỗi khổ, chúng ta phát khởi lòng từ bi. Phá ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, ta thực hiện được tâm bình đẳng. Quán bất tịnh dùng ba mẫu người, một yêu, một ghét, một bình thường, sẽ thấy rõ yêu ghét là sai. Xót thương chúng sanh mê lầm từ vô thủy, được lòng từ bi bình đẳng rồi, cứ thế sống hỷ xả với một phương, hai phương, mười phương. Đây là bốn vô lượng tâm tu theo giáo lý tiểu thừa. Tiến lên đại thừa, học kinh Lăng Nghiêm, hiểu được nghĩa vô lượng thọ quang của danh hiệu A-di-đà Phật. Niệm được nhất tâm bất loạn, vào chánh định, sẽ được như Đức Quán Thế Âm. Trên hợp mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới hợp mười phương lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đã nhất tâm bất loạn, tức là đã hoàn toàn sống với thể tánh bình đẳng vô sai biệt vô lượng thọ quang, tức không còn bị tướng ta người chướng ngại. Đại từ đại bi nhậm vận cứu khổ ban vui không còn đối tượng, gọi là pháp tánh duyên từ bi. Tánh thể bình đẳng vô sai biệt làm duyên để thể hiện tác dụng đại từ đại bi. Đây là từ bi của các bậc địa thượng pháp thân Bồ Tát. Đức Văn Thù khen rằng: hay thay Quán Thế Âm, trong hằng hà sa kiếp, vào vi trần cõi Phật, được lực đại tự tại, khắp bá thí an vui. Diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế tất an ninh, xuất thế được thường trụ. Chúng ta sống với giả tướng, chấp ta chấp người, nên hữu hạn, giúp được người này không thể giúp người kia, làm được ở đây không làm được ở chỗ khác. Phải hiểu rõ để tự thấy chỗ thấp kém, đừng tự cao tự đắc với một tí phước đức bằng hạt bụi mà tự chướng thánh đạo. Đức Phật thì vô duyên từ bi, nghĩa là cứ tự nhiên tác dụng, vô tâm ý, vô thọ hành, ở hằng xa thế giới, độ vô lượng chúng sanh. Một lời nói tất cả chúng sanh đều tin hiểu. Như ông trời nghe ra tiếng trời, cõi Quan Âm dùng ánh sáng làm tiếng nói, cũng thấy ra ánh sáng tiếng nói của Phật, để hiểu ý Phật. Biết như thế, ta phấn chấn tiến tu. Vì mình là Phật tử, thì mai đây sẽ thành Phật. Cũng như tất cả trẻ con, mai đây ắt sẽ thành người lớn. Tóm lại, từ bi có thế gian và xuất thế gian. Phạm nhân từ bi xả của mình để giúp người. Nếu tu các pháp quán, phá được ngã kiến, sẽ được từ bi của Thánh Tiểu Thừa. Nhập thể tánh bình đẳng là được tâm từ bi Đại Thừa. Viên mãn cứu cánh là vô duyên từ bi của Phật. Kinh nói: Đức Văn Thù nhập từ tâm tam muội, cung ma rung chuyển muốn sập, ma vương xin quy y. Đây vì phước báo thiên ma đã hết, sắp đọa địa ngục, nay chuyển ma nghiệp thành thiện nghiệp, thế là hết khổ được vui. Đại Thừa, pháp môn nào cũng bắt đầu bằng sự tướng thông thường. Niệm Phật, bá thí, vân vân, tự tán tâm đưa về nhất tâm để thành nhất vị bình đẳng. Được nhất tâm, tức là quên thân, quên cảnh, là tam muội, là chánh định. Chưa được bất loạn là còn quan niệm thân ta, cảnh ta. Mục đích của Phật Pháp là tiến tới ba la mật, nên pháp môn nào cũng lấy chánh định, chánh tuệ làm căn bản. Thế thì vì sao Phật dạy nhiều pháp môn? Vì chúng sanh kẻ nặng về hận thù, kẻ sâu về ái luyến, đứa quá lanh lợi, đứa lại kém hèn. Gặp đúng pháp môn hợp với căn cơ sẽ mau chóng thành công. Chúng ta này chỉ có cái khó là không biết căn cơ của mình. Nên cẩn thận chớ vội khen chê các pháp môn của Phật. Không tội nào nặng bằng bán đại thừa pháp. Đây là nghiệp vô gián địa ngục. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật đã phân tích song song quả báo chê bai và tùy hỷ. Sơ ý chê người mà hóa ra mạn pháp bán Phật, làm hại bản thân, muôn kiếp khó ngóc đầu lên được. Phải cẩn thận lắm lắm. Tán thán người tu một pháp môn là khen pháp khen Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Kiếp xa xưa, Phật chịu báo thân làm con rận, thì Đề Bà Đạt Đa làm con bỏ chét. Chúng ta khi ấy làm thân gì không rõ, chỉ biết ngày nay vẫn y nhiên trong vòng sanh tử. Nếu không cố gắng, thì làm sao thoát lẫn quẩn vô lượng kiếp nữa? Hoặc nghiệp khổ cứ mãi quay tròn. Bồ Tát học tới đâu, làm tới đó, ngay đấy kết quả. Chúng ta học Phật chỉ để nói mà không ăn nên chẳng thể no, đến nỗi kinh sách trở thành bánh vẽ. Bởi vì như ta nói lửa nóng, sách viết hai chữ lửa nóng. Nhưng ở lời và chữ làm gì có lửa để thấy được cái nóng ấy? Lý nghĩa vô thượng cao siêu Phật dạy, phải đủ văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ mới phát minh ra được. Phải có tín thọ phụng hành mới được pháp ấy. Trong sáu đạo chúng sanh, chỉ có trời người tạm đỡ khổ, có khả năng tu đạo xuất thế. Phật giáo có nhân thừa, dạy giữ năm giới để bảo vệ được trở lại thân người. Thiên thừa dạy thập thiện, bốn định, bốn vô lượng tâm để được thân trời và cũng là những nấc thang xuất thế. Ta thường nghe Thanh Văn thừa tu tứ đế, Duyên Giác thừa quán 12 nhân duyên, Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, mà lầm cho rằng Bồ Tát không học các pháp môn dị thừa. Đại học đâu có bỏ 24 chữ cái và các pháp cộng trừ nhân chia, nên người đại thừa phải học tất cả giáo lý tam thừa. Ngày nay có người tự xưng đại thừa mà các pháp môn tiểu thừa còn chưa biết, lại còn cống cao ngạo mạn ta là đại thừa. Tự ái, ngã ái, nếu không trừ thì làm sao vào đạo, huống chi còn đề cao tôn trọng nó. Xưa có một vị sa di chứng quả Tu Đà Hoàng. Người ta để ý, vị này đi qua bầy kiến hay vũng nước có trùng, chân liền bỗng lên hư không khoảng 10 phân. Cuốc đất không bao giờ thương tổn trùng kiến. Kinh gọi là đạo lực nhậm vận ly ngộ sát. Đây là điểm đầu tiên của các bậc siêu phàm. Tỳ kheo 30 hạ cũng không dám đi trước hay ngồi trên những vị sa di này. Ngài A Nan vì chưa chứng A La Hán nên bị loại, không được dự hội kết tập tam tạng. Ngài ráng tu và đắc quả, đi đến gõ cửa pháp hội. Tổ Ca Diếp đáp: thật A La Hán thì cứ tự đi vào, đâu cần ai mở cửa. Đây cũng là để cho mọi người tin A Nan thật đã chứng. Quán 12 nhân duyên, khởi đầu là khoen vô minh, ta quán thế nào? Hãy tìm nguyên nhân đầu thai của thân này. Do thấy hai nam nữ, cha, mẹ, mà niệm tùy hỷ phát sanh. Niệm ái này là vô minh. Vì ái luyến, nên mắc vào tinh cha huyết mẹ, thành một giọt mủ bằng hạt đậu, gọi là ca la lã. Cứ 7 ngày biến đổi một lần. 40 lần 7 là đúng 9 tháng 10 ngày. Mạng căn là nghiệp duy trì bào thai. Thần thức nương hơi ấm của máu mẹ, hiện hành giác biết đau khổ. Danh sắc đủ lục nhập, ra khỏi bụng mẹ. Xúc và thọ lãnh sáu trần. Thuận thì yêu, nghịch thì ghét, thủ chấp tri kiến tạo nghiệp. Thế là có nhân, hữu, sanh tử kiếp sau. Người tu quán ngược lại, thấy không nhân, ắt không quả, lo dẹp nhân để cắt đứt dây chuyền sanh tử. Trong 12 khoen, tùy hoàn cảnh, tùy khả năng, cứ phá vỡ một khoen là được. Quán tứ đế, Phật dạy, đây là khổ, các ông phải biết. Đây là tập, các ông phải diệt. Tỳ kheo quan sát suy ngẫm những khổ của sáu đạo sanh tử. Phải quán đến phát chán, phát sợ, mới được trí tuệ gọi là khổ đế. Ba tuệ sao dụng công cũng thế. Tứ đế là trí tuệ của bậc thánh. Trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ đứng đầu. Phải chuyên chú đem hết tinh thần vào các pháp quán. Dù sấm sét nổ bên tai cũng mặc. Làm sao cho những tướng bất tịnh nhắm mắt mở mắt vẫn thấy rõ ràng. Những tham sân si mạng nghi vân vân đã ăn rễ tận đáy tạng thức. Nếu không tận tình đối trị, làm sao nhổ sạch. Được tứ niệm xứ rồi, dễ dàng có tứ chánh cần. Nhưng cũng phải dụng công đoạn duyên để ác không sanh, thiện tăng trưởng. Bốn như ý túc là bốn pháp môn thiền định đi đến thần thông như ý. Túc là cái chân. Được pháp môn này rồi thì muốn gì cũng tới. Năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo cần thực hiện cho đến thành công, chứng đắc thật sự. Chớ đừng nói suông. Đại thừa lấy Bát Nhã làm nền tảng để tiến đến Ba La Mật. Vô sở đắc là thần chú để thành Phật. Địa nào cũng gồm tu cả 10 độ, nhưng viên mãn thì đến ngôi. Sơ địa được bố thí Ba La Mật. Địa hai được trì giới Ba La Mật. Địa ba được nhẫn nhục Ba La Mật. Địa bốn được tinh tấn Ba La Mật. Địa năm được thiền định Ba La Mật. Địa sáu được Bát Nhã Ba La Mật. Địa bảy được phương tiện Ba La Mật. Địa tám được nguyện Ba La Mật. Địa chín được lực Ba La Mật. Địa mười được trí Ba La Mật. Ba La Mật: đáo bỉ ngạn, đến bờ kia, cứu cánh thành tựu. Độ: bến đò, nơi lên đò để qua sông lên bờ bên kia. Pháp môn tu đến kết quả rốt ráo. Địa tám gọi là bất động địa. Tới đây Bồ Tát chứng vô ngã như nhị thừa tịch diệt. Nhờ đã phát nguyện thành Phật độ sanh nên không nhập niết bàn. Bồ Tát tiến lên viên mãn nhất thiết chủng trí. Bốn La Mã: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Con đường thành Phật bắt đầu từ ngôi càn tuệ địa. Đã thấy rõ pháp tánh nên không bị pháp tướng làm mê hoặc. Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo và thập độ để dứt dần ngũ trụ hoặc. Dứt xong kiến hoặc, chứng tu đà hoàng. Dứt xong 81 phẩm tư hoặc, vượt 10 tính vào sơ trụ. Có thể hiện thân Phật trong 100 thế giới không Phật để thuyết pháp độ sanh. Lịch sử chép: Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi tòa kim cang dưới gốc bồ đề. Đêm thứ 49, giờ sao mai mọc, thoạt nhiên đại ngộ. Đây là ngài nhập kim cang đại định, phá sanh tướng vô minh là phần chót. Kinh Pháp Hoa, Trí Tích Bồ Tát nói: Khắp cõi Ta Bà, không một mẫu đất bằng hạt cải nào không phải là nơi Bồ Tát đã xả thân vì chúng sanh. Cũng ngay phẩm ấy, cô Long Nữ 8 tuổi, đệ tử Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, qua Nam Phương vô cấu thế giới, hiện thân trượng phu đủ 32 tướng, 80 tùy hình, làm Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Kinh nói việc khó khăn thành đạo của Đức Thích Ca để người nghe phát tâm tin kính. Lại vội nói sự thành Phật dễ dàng của Long Nữ để người sợ khó, sợ khổ, đỡ nản lòng. Cũng để chứng tỏ phát Đại Thừa Tâm, tu Đại Thừa Hạnh là việc già trẻ nam nữ ai cũng có phần. Sách kể chuyện Ngài Xá Lợi Phất xưa kia tu Bồ Tát Hạnh. Con người tới xin con mắt để làm thuốc cho mẹ. Ngài không ngần ngừ, móc ngay một con mắt đưa cho. Người kia nói, thưa tôi cần mắt bên phải, Ngài lại cho mắt bên trái thì không dùng được. Bất đắc dĩ, Ngài Xá Lợi Phất móc nốt con mắt bên kia đưa cho. Ngài vừa đau vừa mù, nghe người kia nói, tôi tưởng ông là thánh nhân mới xin mắt để làm thuốc, chứ con mắt tanh hôi máu mủ thế này thì dùng làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nghe tiếng họ vứt con mắt xuống đất và tiếng giày dép di di trên con mắt trước khi đi ra. Ngài Xá Lợi Phất thoái tâm, trở về Thanh Văn Thừa, chứng quả A-La-Hán. Đây là vị bố thí còn chấp có ta, có người, có vật bố thí, nên còn thoái lui. Tiền thân Đức Thích Ca là một tiên nhân an tu một mình trong rừng. Vua Ca Lợi cùng với tùy tòng đi săn. Vua mệt nằm ngủ. Các cung nữ dắt nhau đi chơi. Thấy ông tiên ngồi thiền, hái hoa cúng dường, lễ lạy và quỳ nghe nói pháp. Chợt vua tỉnh dậy, đi tìm họ. Thấy vậy nổi ghen, chặt cả hai tay hai chân ông tiên. Người tu dựa mình vào gốc cây, thản nhiên như không có chuyện gì. Vua hỏi, ngươi vì sợ ta nên không dám hiện tướng tức giận, chứ làm sao chặt cả chân tay mà không khổ não? Ta tu hành để cầu thành Phật. Nếu thật tâm ta một lòng thương xót thế gian mê muội nên không hờn không giận, thì nguyện chân tay ta trở về như cũ. Tiên ông vừa dứt lời, chân tay liền lại vào thân, bình phục như thường. Vua biết mình đang đối diện một thánh nhân, vội quỳ lạy khóc lóc sám hối. Tiên nhân tự mẫn an ủi. Nhà vua yên tâm, ta đã tha thứ. Nguyện khi ta thành Phật, sẽ độ cho nhà vua trước nhất. Ca Lợi là tiền thân Ngài Kiều Trần Như. Phải có tinh thần đại dõng mãnh, trí tuệ đại sáng suốt mới hàng phục được vô minh, chuyển các hoạt tập từ vô thủy thành công đức thiện căn. Phải đã chứng được tâm vô phân biệt bình đẳng mới thành Phật để có tam thân, tứ trí, ngũ nhẫn, lục thông, vân vân. Tam thân. Một, pháp thân ở khắp pháp giới không bờ mé. 2. Báo thân, trí tuệ cùng cực, hằng xa tướng hảo. Chỉ thập địa Bồ Tát mới thấy được để thân gần cúng dường. 3. Ứng hóa thân, có liệt và thắng. A. Đức Thích Ca thì hiện làm người ở cõi Ta Bà là liệt ứng thân. Tuy là liệt ứng thân, mà Phạm Thiên cũng không thấy được vô kiến đảnh tướng. Mắt Phạm Thiên thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật so với thân ông thì rất nhỏ. Vậy mà từ cao ngó xuống, vẫn không sao thấy được đỉnh đầu Phật. Câu chuyện này để nêu biểu, trí tuệ vô thượng của Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn, không ai biết được. Một đại nhân tướng nữa là lông trắng giữa chặn hai chân mày, xoáy tròn như con ốc. Lông hình bát giác, tám cạnh, ruột bọng, trong suốt như pha lê. Nếu kéo dài thì đụng tới gót chân, màu trắng, thường phóng ánh sáng. Nên ta thường nói, Phật có hào quang. Hào là sợi lông. Ánh sáng quanh thân Phật gọi là viên quang. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật phóng bạch hào tướng quang, chiếu đông phương tám vạn thế giới, hiển rõ những sự việc Bồ Tát tu hành. B. Thắng ứng thân là Đức A-di-đà ở phương Tây. Thân cao 62 Na-do-tha hằng hà sa do tuần. Một do tuần là một khoảng xa trong con trâu chỉ lớn bằng con chó. Nay ta tạm gọi là 1 km. Một Na-do-tha là 10 vạn. Tiếng Việt Nam gọi là ức, bằng 100.000. Bạch hào tướng quang của Phật A-di-đà lúc xoắn tròn giữa chặng mày, lớn bằng năm núi Tu Di chụm lại. Bởi vì Đức Phật rất lớn nên tương đối sợi lông vẫn mảnh mai uyển chuyển. Phật còn có một tướng lạ nữa là năm ngón tay, năm ngón chân đều có màng mỏng dính liền, đựng nước không chảy, dao đâm không thủng, gươm bén không thể cào trầy, trong suốt như pha lê nên mắt thường nhìn không thấy. Lưỡi Phật rộng dài, le ra trùm mặt tới chân tóc. Bàn chân có hình bánh xe 1.000 căm. Bên Thái Lan có đền thờ bàn chân Phật. Ở đền Đế Thiên Đế Thích xứ Campuchia có bàn chân Phật tạc trên đá. Tứ Hoàng Thệ là tăng thắng của Tứ Đế. Vì có khổ đế nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì có tập đế nên phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì có đạo đế nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì có diệt đế nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vô dư đại niết bàn là tăng thắng vô thượng của niết bàn A-la-hán. Kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất trình bày một sai lầm, tưởng mình là tiểu thừa, tức mất đại thừa. Phật đáp: Ta chứng vô thượng Bồ Đề, nếu còn cố tâm để một chúng sanh không được Phật quả, thế là ta đã bỏng sẻn sang tham. Mười phương ba đời, không bao giờ có một ông Phật bỏng sẻn sang tham. Chỉ bởi vì nếu vội chỉ bày con đường dài xa thì các ông ngán sợ không dám tu hành, nên tạm chỉ bày một phần đường đi, lại lập một hóa thành để làm trạm nghỉ. Tới nay các ông Xá Lợi Phất đã chứng A-la-hán rồi, thoát hiểm sanh tử rồi. Phật khuyến tiến đi về bảo sở và thọ ký cho tất cả sẽ thành Phật. Vậy ngũ thừa không phải là năm con đường khác nhau, chung quy vẫn chỉ một con đường nhất thừa. Bậc đại trí tuệ đã cắt chia ra từng quãng để dắt dẫn chúng sanh đi dần. Chỉ có điều là những vị A-la-hán rất khó hồi tâm, xả cảnh niết bàn an ổn vi diệu tịch tỉnh để trở vào luân hồi sanh tử, hiện thân sáu đạo, thực hành lục độ vạn hạnh của Đại Thừa. Chúng ta nay có duyên vào thẳng Đại Thừa, đừng nghe nói tiểu thừa mà khinh thường. Kiêu căng ngạo mạn chính là đường đọa lạc, chứ không phải Đại Thừa. Tiểu thừa là lìa dục được sơ thiền, hết giác, hết quán vào nhị thiền, thoát hỷ vào tam thiền, xả cả niệm khổ vui, thanh tịnh nhập tứ thiền. Chúng ta theo Đại Thừa, thâu nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm vào chánh định, niệm Phật tam muội. Hai công việc đâu có khác nhau. Chỉ có tu thiền thì hậu thân sanh về cõi trời mà tu tiếp. Còn người niệm Phật vãng sanh về tịnh độ, vào hộ khẩu trong đại học đường hiền thánh, hẳn cũng dễ tiến lên quả vị Phật. Dù tu thiền hay tịnh độ, muốn được vô thượng Bồ Đề đều phải phát bốn hoàng thệ nguyện, lập đi lập lại hàng ngày để không quên. Trước khi dứt lời, xin nhắc huynh đệ nhớ rằng chúng ta đang ở kiếp giảm, thọ mạng kém dần, giảm đến cuối cùng là 10 tuổi, Người nhỏ 1 xích 4 tấc, 5 tuổi đã lập gia đình. Trí tuệ phân biệt thế gian rất nhạy bén về mặt ác. Chấp tưởng nặng nề cảm quả kiếp đao binh luôn 7 ngày 7 đêm. Cả thế giới chết sạch. Còn lại một số rất hiếm hoi, sống cực nhọc nhưng trở về hiền thiện để dần dần tiến lên kiếp tăng. Tương lai chúng ta mù mịt, kiếp giảm càng đi càng sâu vào thời mạt pháp. Phước đức thiện căn lui sụp, nghiệp ác dễ tăng. Trông cậy vào đâu nếu không mau mau phát 4 hoằng thệ nguyện, cùng nhau sách tấn, cố gắng ngóc đầu lên, thẳng hướng Bồ đề mà tiến bước. Vua A Dục khi tin Phật pháp rồi, lập nguyện đảnh lễ tất cả các vị xuất gia. Một hôm vào rừng vắng, gặp một sa di đang kiếm củi, ông đảnh lễ rồi dặn dò: "Tôi lạy ngài vì có lời nguyện, nhưng xin ngài đừng nói cho ai biết." Ông sa di vui vẻ gật đầu. Sẵn có bình nước uống ở đấy, ông vén áo bước vào trong bình, rồi lại từ bình đi ra. 3 lần như thế, vừa cười vừa bảo vua rằng: "Bệ hạ có thấy thì thấy, nhưng đừng nói cho ai biết." Vua A Dục cuống quýt lạy như tế sao, sám hối vì mắc phàm nên không biết thánh. Lại mấy ông sa di tắm xong giỡn đùa om sòm. Từ trên lầu cao, vua Ba Tư Nặc bảo Mạc Lợi phu nhân: "Thầy của bà đó." Bỗng các ông sa di rủ nhau lên bờ, y áo chỉnh tề ngồi kết già. Bình bát để trước mặt tự nhiên bay lên hư không, xếp thành hàng như những bông hoa múa lượn, rồi trở về chỗ cũ. Vua hết khinh mạng, khởi tâm kính trọng. Hoàng hậu nói: "Bệ hạ thấy chưa, thầy tôi đó."